Nhân đạo chí tôn, chương 393, cuồng bạo 1, góc truyện audio.com, ma hậu nương nương đột nhiên bật cười ôn nhu nói. Công tử thật sự hào khí a, không bằng như vậy, bổn cung cấp thêm cho công tử một chút tiền cực nữa. Thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh chính là ở nơi này, nếu có vị sư huynh nào đánh chết được ma la công tử, bổn cung sẽ thay mặt ma thánh tặng quyển ma thư này cho hắn. Ma la công tử, không biết đề nghị này như thế nào? Trong thiên hương lầu hoàn toàn một mảnh tĩnh lặng, từng đạo ánh mắt rơi xuống trên quyển thiên thánh thần chiếu kinh, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Vừa rồi vốn dĩ đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của ma tộc dục dịch muốn xuất động, trong lòng bất mãn đối với việc bài danh của Trung Nhạc cao hơn bọn họ. Tu Hoành Túc lại càng là nhiều lần bị Trung Nhạc khinh thường, không thèm để ý tới. Lúc này nghe được những lời khẩu xuất cuồng ngôn vừa rồi của Trung Nhạc, trong lòng cũng đã có chút nhịn không được. Hiện tại ma hậu nương nương lại lấy ra thiên thánh thần chiếu kinh làm phần thưởng, càng khiến cho bọn họ không cách nào ngồi yên được nữa. Tượng giang của thiên tượng thánh tộc đột nhiên đứng dậy, cười ha hà, nói. Thiên thánh thần chiếu kinh này, ta lấy chắc rồi. Tượng giang, người bất quá chỉ bài danh thứ 6 trong thập kiệt cũng dám tranh với ta sao? Dạ Ly của Dạ Xoa tộc chợt từ trong đám người đi ra. Tượng giang của thiên tượng thánh tộc là thân người tám đầu, bộ dáng phảng phất với thiên tượng lão mẫu. Mà Dạ Ly lại là tay dài chân dài, mái tóc trên đỉnh đầu là ngọn lửa lục sắc, từng sợi tóc tinh tế giống như lục xà vũ động, môi dày miệng lớn, răng nanh lộ rõ, tròm râu hừng hực như lửa. Hai cường giả này vừa bước ra, tư đồ không của A-tu-la tộc cũng đi ra, toàn thân chiến ý dâng trào, mỉm cười nói. Thập kiệt chỉ là một cái hư danh, ai cao ai thấp còn phải nhìn bản lĩnh chân chính. Quyển thiên thánh thần chiếu kinh này, kẻ nào cũng không thể cướp đoạt từ trong tay ta. Ha ha ha, nhất quyết cao thấp với ma la công tử, sao có thể thiếu ta được. Diêm La Khang của Diêm La Thánh Tộc cũng cười to cao giọng nói. Diêm Ma Nguyệt Pha của Diêm Ma Thánh Tộc, Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc cũng đều đi ra, toàn thân chiến ý đằng đằng. Trong thập kiệt ngoại trừ ma thánh cùng với La Độ La Ca Ca Thiên Ma Phi ra, toàn bộ cũng đều đã lộ diện. Đám gia hỏa này đoán chừng còn chưa biết sự cường đại của muội phu ta. Khóe mắt La Độ La không ngừng nhảy loạn, trong lòng nhớ tới tình cảnh Trung Nhạc đánh một quyền về phía chính mình, chấn giết bạch sư tử của chính mình, không khỏi dùng mình một cái, đột nhiên lại cực kỳ vui vẻ, bộ dạng nhìn có chút hả hê nói. Ta chết đi tọa kỵ bạch sư tử, sợ rằng chính là bị tổn thất ít nhất trong thập kiệt. Đám gia hỏa này đoán chừng không chết cũng sẽ tàn phế a. Mà Tu Hoành Túc dự định khiêu chiến Trung Nhạc, lúc này thấy nhiều cường giả như vậy nhao nhao đứng ra, không khỏi cười lạnh một tiếng, trái lại lui về phía sau một bước. Hắn vốn là đệ nhất cường giả trong đan nguyên cảnh, sau khi ma thánh xuất hiện mới đành phải đứng xuống thứ hai, có sự kiêu ngạo của chính mình tự nhiên không muốn đứng chung hàng với những cường giả khác. Trung Nhạc nhìn về phía Tu Hoành Túc, ngữ khí khách sáo nói. Tu sư huynh, ngươi thì sao? Mới vừa rồi hắn còn là hào khí vạn trượng, toàn thân sát khí đằng đằng, nhưng hiện tại đột nhiên trở nên nho nhã lễ độ, ngữ khí tao nhã. Hai loại phong cách đồng thời xuất hiện trên người. Góc truyện audio.com. Hắn, lộ ra phi thường quỷ dị, Tu Hoành Túc lạnh nhạt nói, mà là công tử ta muốn quyết một trận cao thấp với ngươi, tự nhiên là muốn quyết đấu công bằng, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của ngươi. Trung Nhạc mỉm cười, nói, thì ra là thế, vậy xin Tu Sư Huynh chờ trong chốc lát, các vị Sư Huynh định đi nơi nào quyết đấu, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn địa điểm. Tượng Giang tiến về phía trước một bước, từ trong thiên hương lầu bay ra, cao giọng cười nói, mà là ta và ngươi liền lên không trung đánh một trận a. Thân thể hắn phiêu phù giữa không trung, lắc mình một cái, hiện ra chân thân thiên tượng thánh tộc tám đầu thân nhện đuôi bò cặp, hai thanh liêm đao giống như hai thanh đường lang chảo vậy, cười ha hả, nói. Ma La, người thanh danh dâng cao, toàn bộ đều là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh. Hiện tại đã đến lúc để cho ngươi biết rõ lực lượng của nam nhi thiên tượng thánh tộc ta. Ra đây đi, vui sướng nhễ nhại đánh một trận với ta. Trong lầu Trung Nhạc vẫn như cũ khách khí nói. Những sư huynh khác cũng dự định đánh một trận với ta trên không trung sao? Dạ Ly lắc mình bay ra khỏi thiên hương lầu, thân hình ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất, thanh âm từ dưới mặt đất vang lên. Ta và ngươi đánh một trận trên mặt đất, nơi này là Hắc Tuyền Quan, ngươi có thể yên tâm, ta đánh một trận với ngươi tuyệt đối sẽ không đánh hư nơi này. Tư Đồ Không cất bước bay ra khỏi thiên hương lầu, thân hình hạ xuống trên đỉnh một tòa cao tháp 18 tầng phía xa xa, thản nhiên nói. Ma La, nghe nói ngươi đã sỉ nhục thánh nữ phi. May cho ngươi là lúc đó ta không có mặt, bằng không làm sao có thể để mặc cho ngươi làm càn ở trong thánh thành thánh sơn chúng ta. Thân thể Diêm La Khang hóa một đạo huyền quang bay ra, đáp xuống trên thành lâu cách đó trăm dặm, thanh âm chấn động truyền tới. ta đánh một trận với ngươi trên thành lâu, để cho toàn bộ luyện khí sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ngươi bị ta đánh chết. Trung Nhạc nhìn về phía Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc. Vân Hạc bật cười ha hả, đang muốn bay ra khỏi Thiên Hương Lầu. Nào ngờ hắn chỉ nở nụ cười được phân nửa, Cát Tường Phi đã đột nhiên nhanh như chớp phóng tới trước mặt hắn, nắm lấy lỗ tai hắn xoay mấy vòng, kéo hắn sang một bên. Sắc mặt Vân Hạc nhất thời đỏ bừng, há miệng kêu lớn. Nương nương, ngươi đây là có ý gì? Ta muốn đường đường chính chính giết chết hắn, chiếm lấy Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Ta giết chết hắn cũng là báo thù cho ngươi a, đừng kéo lỗ tai ta nữa. Ta đã trưởng thành rồi, ngươi cứ luôn kéo lỗ tai ta. Cát Tường Phi đánh một cái vào sau gáy hắn, lớn giọng khiển trách. Đại bá, ta chỉ có một tên độc đinh ngươi, nếu ngươi bị hắn đánh chết ta cũng không thể thay ngươi báo thù được. Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đợi một lát ngươi sẽ biết rõ, tỷ tỷ chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vân Hạc cực kỳ phẫn nộ, không ngừng hét lớn. Có nhiều tiền bối và cùng thế hệ ở nơi này như vậy, ngươi lại kéo lỗ tai ta như thế, ta làm sao còn mặt mũi gì nữa. Lại nói, nam tử là phải thị huyết sát lục, Cát Tường Phi vặn xoắn lỗ tai của hắn, lại tay đấm chân đá một trận. Vân Hạc đầy mặt đều là máu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía Trung Nhạc ngữ khí tức giận nói. Ma La, ta cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua đường tỷ ta để ta tha cho ngươi một mạng mà thôi. Trung Nhạc gật đầu một cái, khách khí nói. Đa, gocchuyenaudio.com, tạ rồi, cách chương.